tu tập trong đạo Phật thì nó cũng có những vấn đề rất quan trọng, thực ra nó về tâm lý của con người ta, tâm lý của người tu hành, tâm lý của người Phật. Thì chúng ta làm bất cứ một cái chuyện gì đó thì nó cũng có cái tâm trạng của mình trong đó, gọi là cái tâm lý của mình. Thế rồi cũng cùng cái pháp tu như vậy mà cái người xuất gia thì cái tâm lý của người ta khác, cái người tại gia thì tâm lý của người ta nó khác. Thế cho nên tu đôi khi nó không có giống nhau, hoặc nhiều khi chính vì cái tâm lý này mà trong kinh thường nói gọi là căn tính. Chữ căn tính thì nó sâu hơn, như là phải nói đúng thì nó là cái tâm tâm lý, cái mà bình thường mình gặp phải, cái tâm trạng của mình, tâm lý của mình nó khác nhau. Thì cho nên lúc có nhiều người tu thấy nó thích, ví dụ tu một cái pháp nó thấy thích, có nhiều người thì tu pháp nó thấy không có thích. Nhưng mà cái này nó rất là phức tạp, bởi vì là tâm trạng của con người nó rất là phức tạp. Thì mình một khi mà mình vào cái tu tập, vào cái đạo đó, thì dĩ nhiên là nó phải có một cái mục tiêu của cái đạo, của một cái tôn giáo. Cái mục tiêu trong đạo Phật đó, nó là đem mình đến cái chỗ giải thoát, giác ngộ, và nó tránh cho mình đi những cái nguy hiểm của đau khổ. Cho nên chính vì vậy đó, thì dù là tâm trạng của mình thích hay không thích, nó cũng giống như người uống thuốc. Thuốc nó phải kẹo, thành ra mình không có nói cái chuyện thích. Không có bao giờ mà mình thuốc là nó để chữa bệnh, mà mình bệnh đó, mình không có hỏi là cái thuốc này nó ngon hay không. Nếu mình khỏe thì mình mới hỏi ngon hay không. Thì đó cũng là một cái trạng thái tâm lý. Được cái trạng thái tâm lý đó thì cái người Phật tử mình cũng không có. Người Phật tử không có nghĩ là mình cần thuốc. Người Phật tử vào chùa học hỏi tu tập vẫn nghĩ là có cái pháp nào cho mình thích, chứ không có nghĩ là mình là người bệnh, mình cần chữa bệnh. Người ta cái tâm lý của Phật tử nó như vậy. Mà nếu mà mình mang cái tâm lý đó mà mình cũng như mình mang tâm lý của một đứa bé mà nó đòi hỏi ăn ngon mà đi chữa bệnh thì không có được. Thành ra cái pháp ở trong đạo Phật nó không có thể là phong trào được. Nó không thể là phong trào. Nói một cách thẳng ra như vậy, nói một cách đại khái như là ngày nay nó có cái phong trào Phật giáo Tây Tạng, thành ra mình dễ theo. Nhưng mà thực ra đúng đạo Phật nó không có theo phong trào được, bởi vì chính mình có bệnh, làm sao mình chữa được cái bệnh đó. Thành ra cho dù mình có theo Phật giáo nào hay mình có theo một phong trào trước kia, ví dụ có phong trào Thanh Hải chẳng hạn vậy, nó có những cái phong trào như vậy đó, rồi người ta nghe đồn người ta theo chẳng hạn vậy. Nhưng mà cái đó thì thực sự theo đạo nó phải theo như vậy. Rồi khi mình vào nghe mà nghe thấy hay, nó không phải là thấy hay thấy dở. Thành ra thực sự theo đạo đó, thì nó cần phải, cũng như là mình đi chữa bệnh cần phải có một y sĩ, nó phải bắt mạch của mình cho nó trúng, biết trúng cái bệnh của mình rồi cho thuốc. Chứ nó không có đơn giản là nó cũng thực sự đúng ra nó không có đơn giản là mình chỉ làm người Phật tử giúp chùa. Cái đó nó thực ra nó chưa phải là theo đạo. Cái đó nó mới là gieo nhân duyên thôi. Mình gieo một cái duyên cho mình có một cái gì đó để mà mình có thể có một cái liên hệ thì nó với đạo. Còn khi mà mình đã bắt đầu vào sâu đó thì là mình phải uống thuốc. Cái bệnh của mình đối với đạo Phật là cái bệnh đau khổ, cái bệnh phiền não, lo âu, sầu muộn, sợ hãi. Mặt khác của cái bệnh đó, nó cũng là bệnh nữa, là cái bệnh mà kiêu mạn, kiêu ngạo, rồi khinh thường, rồi bất chấp này nó không tin gì hết. Đó cũng là một cái bệnh lớn nữa. Thành ra nó có hai cái bệnh, hai mặt. Một cái mặt thì nó chìm xuống và nó sợ hãi. Một cái mặt thì nó lấy lừng, nó ta đầy một mức, nó đều là thứ bệnh hết. Thế nên cái thuốc của Phật đó, tức là các pháp của Phật đó, thì cái pháp nào đó, nó cũng nhằm chữa cái bệnh đó, chữa cái gốc nó hết. Thành ra thực sự ra mà mình không có nói là mình thích cái pháp này pháp kia, Tại vì pháp nào của Phật nó cũng là thuốc chữa cái bệnh gốc của mình hết á. Thành ra hết mình có duyên mà mình gặp cái pháp nào mình đều có thể tu tập cái pháp đó được. Thì mình cũng biết là thực sự ra nói về thuốc như vậy là nói về cái pháp Phật một cách cho nó trúng cái nghĩa. Thế cho nên nó có người đời mình thì mình nó phức tạp mỗi người một khác, nhưng mà mình phân làm hai loại. Thì một loại là khi mà đạo Phật trở thành một cái tôn giáo chung cho mọi người thì nó có hai loại. Bao giờ mà đạo Phật mới truyền tới đâu á thì đầu tiên nó cũng nằm ở trên cái thượng tầng trí thức là vua chúa, mà lúc đó nó thì nó chỉ là một cái sự hâm mộ và theo của từng cá nhân trí thức. Bao giờ mà đạo Phật truyền xuống đến người bình dân rồi đó, tất cả mọi người bình dân nó mới trở thành một tôn giáo của cái nước đó. Thì cho đến ngày nay mình cũng thấy là khi đạo Phật vào đến Âu Mỹ này, hiện bây giờ nó cũng chỉ trên hàng trí thức thôi. Những Phật tử Âu Mỹ mà rất là thuần thành và rất là nhiệt tâm đều là những người trí thức. Còn người bình dân thì chưa. Thành ra đạo Phật vẫn chưa được coi là một cái tôn giáo ở bên hai xứ Âu Mỹ này. Thời xưa ở Trung Quốc nó cũng y như vậy. Vua chúa theo đầu tiên, và các hàng quan, các hàng trí thức ở trong nước theo đầu tiên hết. Thế thì khi mà đạo Phật trở thành một tôn giáo đó thì nó có hai cái, coi như mình phân nó, cho nó dễ là có hai hạng, một hạng trí thức, một hạng bình dân. Thì nó có hai cái tâm lý. Cái tâm lý của người bình dân thì luôn luôn họ thấy là họ phải đương tựa thôi. Còn cái hạng trí thức thì luôn luôn họ đòi hỏi là nó phải có một cái gì đó, một cái ý nghĩa, một cái giá trị gì đó là vậy đó, thì họ mới gọi là chịu phục. Thành ra cái người trí thức thì nó kiêu mạn, nó kiêu ngạo, nó mạn. Còn cái người bình dân thì họ lại coi như họ tự ti, tức là tự mình ti là thấp, tự mình cho mình thấp xuống. Thế thì Đức Phật mới nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có thể thành Phật được. Thế cho nên khi mà mình tu tịnh độ thì các tổ tịnh độ cũng nói cái vấn đề mình không có được quyền tự ti, mà mình phải biết rằng là mình có Phật tính tự ti như vậy, và mình phải tin rằng là mình thành Phật được. Thành ra vấn đề mà tự ti nó cũng là một điều mà ở trong tịnh độ, chư tổ tịnh độ bài bác cái lắm. Cái tâm lý của con người mình ở ngoài đời ấy, khi mình vào mình tu trong đạo ấy, thì mình cũng đem theo cái tâm lý nó vào. Nên đôi khi thí dụ người già, người yếu, người bình dân bình thường mà thôi tôi hết, thôi tôi tu tịnh độ. Thì thực sự ra đạo Phật có một cái điều nó có tính chất như là phương tiện thiện xảo. Thành ra mình đến cái đạo bằng bất cứ một tâm trạng hay bằng bất cứ một cái lý do nào cũng đều được chấp nhận. Nhưng mà cái quan trọng là sau khi mà mình tin mình vào đạo rồi á, cái đó mới là điều quan trọng. Bây giờ mình tự tin cho nên mình nhận cái pháp môn tịnh độ đúng, nhưng mà sau khi mình nhận rồi, khi mà mình tu tịnh độ thì mình không có được tự tin nữa. Cái lúc đó mới là cái lúc quan trọng. Còn cái duyên để nó đến thì được, mình muốn sao cũng được hết. Nhưng là cái duyên để mình quy, mình bảo tôi sợ ma lắm cho nên tôi quy cũng được thôi. Mình muốn bất cứ cái nhân duyên nào cũng được, nhưng mà sau khi mình quy ra bảo rồi đó thì không có được sợ ma nữa. Vậy thì nó phải khác đi. Thì cái ăn thua là cái lúc đó là cái lúc mà chính yếu mà cái pháp nó vậy. Cũng như là một người ta đi chữa bệnh mà người ta không chịu chữa bệnh một đứa con nít thì mình dụ nó bằng bất cứ cái nguyên do nào cũng được hết rồi. Thì bảo đến ông bác sĩ ông cho coi phim, cho coi cái này, coi cái mình dụ bất cứ cái gì cũng được hết. Nhưng mà khi đến với ông bác sĩ rồi thì phải uống thuốc. Chứ nó không phải là cứ giữ mãi cái ý đó, cái tâm trạng nữa. Cho nên đôi khi chúng ta mà không những tu, nó không có đơn giản là mình cứ đến rồi cứ đưa ra một cái pháp môn tu cho mình mà mình tu chúng được. Mình có rất nhiều cái tâm lý, cái tâm trạng mà nó làm cho có thể cái pháp nó không có đúng được nữa. Cho nên ở đây là thí dụ như giờ mình nói là mình tu quán. Tại sao mà mình thấy cái quán này thực ra nó rất hay, mà trong kinh nói Đức Phật chỉ bày cái công đức, cái lợi ích nó như vậy, là tại sao chư tổ tịnh độ lại không có khuyến khích mình tu quán này mà khuyến khích mình niệm mà danh hiệu của Phật? Thì mà mình lại đã thấy là khi mà kinh này nói về tu quán thì rõ ràng là kinh này nói là nói cho những người phàm phu, những người thời vị lai, tức là giống như chúng ta ở đây này. Mà giờ đây thì các vị tổ họ tu, các vị tổ lại nói là tu hay nhất vẫn là niệm danh hiệu của Phật. Thì lý do nó rất là phức tạp, đó nó cũng là từ cái chỗ tâm lý của con người. Một khi mình ra đời thì trong cái tâm của mình nó như thế nào mình đâu có biết, khó biết ghê lắm. Nhưng mà đặt Phật gom nó lại, vì theo cái nghĩa chữa bệnh thì biết rồi đó, mình có cái tính tốt, mình có cái tình cảm, cái gì tốt đẹp hết á. Nhưng mà bởi vì đạo Phật là cái đạo chữa bệnh, cho nên đạo Phật nói căn bản của con người mình không có cái gì là tốt hết, mà nó chỉ là tham sân si. Nó là tham sân si, cho nên tất cả đều có bệnh. Mà bao giờ hết cái tham sân si thì con người mới thực sự là không có bệnh nữa. Thì đó là mình biết, cho nên con người nó có tham sân si. Tham sân si hình tướng nó ra làm sao, nó thuộc về tâm thức thì đâu có thấy. Thành ra thường thường mình phải thấy bằng một cái hành động cụ thể. Ví dụ giờ nó rớt một cái viên kim cương ngay ở giữa đây, cái tất cả nhảy đến chụp, tất cả cái hành động nó nói lên cái tâm tham của mình. Còn cái, nếu không có cái hành động, nó phải nhìn ra cái tâm tham. Mà tham là như thế nào? Tham một viên thôi hả? Rồi hết hả? Không có, cho hai viên dần nữa, cho ba viên dần nữa. Thành ra như vậy, nó thấy cái tâm tham hình như nó không có đáy, nó không có biên giới, nó không có giới hạn. Rồi có nhiều người rớt đến 10 viên kim cương ngồi cũng bình thản thôi. Nhưng mà đưa cho cái bằng là chục liền. Có nhiều người tham tài, có nhiều người tham danh, có nhiều người tham lợi, nó đủ kiểu tham hết á. Thành ra nói một chữ tham thôi á, nhưng mà nó rất là bao la rộng lớn, nó bao trùm hết tất cả những cái tâm tính của mọi loài. Ví dụ người cõi trời á, họ không có tham giống như mình, họ tham cái khác. Vậy thành ra giờ mình biết sao đây, đó chính ở chỗ đó đó mà mới nói là cái pháp của Phật là một cái thuốc mà nó chữa bệnh tận gốc, và cái bệnh của mình á, nó ra rất nhiều mặt. Do đó cho nên con người của mình á, nó có rất nhiều cái tâm trạng khác nhau. Thế thì khi mà do những cái gốc của mình đó là tham sân si, thì khi mình ra đời á, mình sống trong cái hoàn cảnh, thí dụ bây giờ cái nói bình thường, thí dụ là mình, nếu mình là một người nữ thì rất ít người nữ nghĩ cái chuyện là tôi phải làm tổng thống đó. Là người nam nó nghĩ chuyện đó, mà trong người nam nó cũng ít rồi, cũng gì người nữ nữa. Đó là do một khi mà mình mang một cái thân, mình mang một cái tính chất nào đó thì cái tâm tham của mình nó biến đi. Mình ở trong hoàn cảnh mình tham cái gì thôi, nhưng mà nếu nó đủ duyên thì mình có thể tham lớn. Ví dụ một người chẳng bao giờ nghĩ làm tổng thống hết, nhưng mà tự nhiên cái mình làm ăn nó giàu có, rồi mình trở nên có thể nói là tỷ phú. Thế rồi tự nhiên cái mình cũng có thể nghĩ là mình cũng có thể ra ứng cử tổng thống được chứ. Lúc đó cái ý muốn nó mới xuất hiện, nó đủ duyên nó mới xuất hiện. Thành ra chính vì vậy á, thì mình mới thấy là tu hành nó cũng như thế. Khi Đức Phật đưa một cái pháp môn này cho mình tu á, cái con người của mình, ví dụ mình là một người có tri thức thì mình bảo chứ tu pháp gì vậy, ồ cái pháp này của người bình dân mình tu. Có người thì nói là pháp này thích hợp tôi tu, tại vì tôi không có, ngoài đời tôi cũng chẳng có làm cái gì hãnh diện gì hết á, tôi cũng có học nhiều, bây giờ mà đừng có nói gì mà triết lý thâm sâu hết á, vậy thì tôi chịu tu cái pháp này, ví dụ tịnh độ chẳng hạn. Nhưng mà đấy cũng có người trí thức cũng bảo tôi tu, nhưng mà cả hai chi tu á, thì khi mình bắt đầu đi tu đó thì có thể là do cái tâm của mình đó, nó tha thiết, do cái sự tinh tấn của mình thì tự nhiên là nó tâm tâm thức của mình đó, nó chuyển và nó đạt đến một cái cảnh, một cái tình trạng nào đó mà xưa nay đó, mình chưa có cảm thấy. Bây giờ mình cứ lấy ví dụ mình ngồi mình quán mặt đất, mình quán cây ở trên tịnh độ, cái mình quán thế rồi tự nhiên cái nó hiện rõ ra. Thì như vậy á thì lắm lúc á nó có những cái tâm trạng của mình á, khi mà nó hiện rõ ra như vậy á thì nó như thế nào, thì lúc đó cái tâm của người tu á, người ta cảm thấy như là mình đã đến một cái mức độ nào. Nếu là một cái người trí thức á thì người đó sẽ cảm thấy như là mình chứng đắc, nếu là một người bình dân á thì nó sẽ có trường hợp mà mình sẽ nói sau. Bây giờ nếu một người trí thức á, mình cảm thấy mình chứng đắc thì tự nhiên á, là mình bắt đầu mình nghĩ là ủa mình có thua ai đâu, mình tu mình chứng mà mình có thua gì ai đâu. Thế mình à, vô chùa mình hỏi mấy mấy thầy, hỏi mấy thầy thầy nào cũng nói mình thấy không có chứng gì hết á, đâu có thầy nào thấy cái đó đâu. Thế mình nghĩ là mà mình có thua gì ai, tại sao mình phải nghe lời mấy thầy. Đó là cái tâm trạng của mình nó như vậy. Thì từ cái tâm trạng như vậy cái tự nhiên mình nghĩ là mình cũng thuyết giảng được. Đã. Mình cũng đi thuyết giảng được, mình cũng thâu phục ra được, rồi mình mới gom một số Phật tử lại. À, vậy đó là mình cũng chỉ bảo chỉ bày, mình cũng giảng giải, tại mình cũng cũng có cái trí thức của thế gian nữa. Mình giảng giải vậy cái mấy người cái nghe thuyết phục thấy hay, thấy vô chùa thấy mấy thầy sao cứ nói không có vào đề mà không có chịu nhấn mạnh tu tập, ông này cư sĩ nhưng mà không giỏi lắm, nhất là có bằng cấp có trí thức nữa, thì người ta muốn đời đã chuộng danh rồi thì người ta phải phục, bây giờ mình lại nói thêm cái tu tập như vậy mình chỉ, tự nhiên là mình thấy cái người ta phục, cái lúc đó là mình nghĩ sao, mình nghĩ là tại gia cũng thuyết pháp được, cái điều đó đúng rồi, trong kinh Phật có mà Phật cho phép mà nhưng mà tại gia cũng thuyết pháp được, mình bảo rồi mình cũng nghĩ là tại gia nó thì cũng là bậc thầy người ta được. Đó, cái điều này ấy, thì nó hơi phức tạp. Đức Phật chỉ cho người tại gia là một người bạn thân theo cái nghĩa không phải hẳn là một bậc thầy, nhưng mà nó rất là phức tạp mình nói rồi. Cái mình bắt đầu thấy là thí dụ như đó là cái tâm trạng của mình nó thay đổi, và mình thấy mấy người Phật tử ấy, họ theo mình nhưng mà họ vẫn còn kính trọng với thầy lắm, thì đôi khi mình thấy mặc lòng. Thầy bảo chứ mấy thầy đâu có giỏi gì đâu, mình cư sĩ mình cũng đắc đạo được chứ bộ. Thành ra từ từ có một số họ ít thôi, nhưng mà hồi xưa ví dụ bên Nhật họ cũng có cái chủ trương gọi là nhị bảo thôi, có Phật mới pháp, Phật bảo pháp bảo, cũng có tăng bảo, chỉ thờ chờ hai bảo thôi không có tăng bảo. Tức là không cần mấy thầy, tu tập không cần mấy thầy. Rồi nó cũng có một cái số gọi là, nhưng mà nó không có sống được, manh nha trong cư sĩ này nọ, cũng ngay ở Việt Nam mình cũng nghĩ là nhị bảo thôi, nhưng mà mấy cái đó không có sống còn được, nó không trường dưỡng gì được hết đó. Mà đó là những cái vị mà tu chưa có chứng cái gì hết, chưa có thấy cái gì hết đó. Mà đôi khi đã có muốn là nhị bảo thôi rồi. Thành ra như vậy thì mình mới thấy là ủa, tại sao mà tu Đức Phật dạy quán mà quán mà đúng cái vị đó, quán là tâm nó định nó lắng lại, thấy cái cảnh giới nó rõ ra, trong tâm mình mở mắt nhắm mắt rồi đều thấy nó rõ ràng thì đúng như trong kinh nói, mà tại sao nó lại thành kỳ cục vậy, thì mình mới biết là bởi vì mình có những cái tâm trạng, mình có những cái tâm lý nó nằm ẩn khuất đó, bây giờ nó gặp cái duyên nó khởi lên, mình còn có cái ngã, mình còn sống trong thế gian, mình còn thấy danh vọng là một cái cao, mình còn thấy bằng cấp trí thức là một cái rất cao, mình còn thấy là cái sự liên hệ với mọi người đó là một cái mà cần phải có, mình có chưa có sống một mình cô đơn được, và mình vẫn thấy cái đó là những cái giá trị, cái vui đông đông đảo người đó là một cái sự thành công, nay mình lôi kéo được đông người tức là mình thành công. Nếu mà mình còn tất cả tâm trạng đó mà giờ đây ấy, mình tu quán rồi mình lại chứng cái quán đó nữa thì cái quán đó, nó có dẹp mất cái tâm đó của mình đâu, mà mà nó làm tăng trưởng thêm cái tâm nó nữa. Thế cho nên tu như vậy nó nguy hiểm lắm. Thực ra tất cả những cái tu quán của Đức Phật đó, hôm qua mình nghe là để tâm mình nó định rồi nó vào huệ. Ngày nay đó, nó không có định, nó không có vào huệ mà nó động. Nó động cái tâm tham của mình lên, nó động cái bản ngã của mình lên. Lý do là bởi vì mình còn quá nhiều cái liên hệ, mình còn quá nhiều cái dính dấp cái thế gian, mình cho nó là có giá trị. Thành ra những người trí thức hay đòi hỏi là đạo Phật phải có một cái gì với lại thế gian này chẳng hạn như vậy, bởi vì vẫn thấy thế gian này nó là một cái giá trị lớn. Trong khi mình thử coi các vị tổ tịnh độ tu như thế nào, tâm của các ngài nó như thế nào. Tâm của các ngài nó không dính gì với thế gian này hết. Các ngài xuất gia không vợ không con cái không gì hết đó. Các ngài ở trong rừng núi tu nhiều nữa đó, và tu một cái là nó bỏ hết tất cả. Thành ra khi các ngài quán, các ngài chứng một cái là tâm nó vào định và nó vào huệ. Còn tâm của mình nó còn dính tùm lum hết đó. Mà dính chỗ nào mình cũng thấy là nó hay hết đó. Dính chỗ nào mình cũng thấy là hay, là đẹp, là tốt, là danh, là gì trong đó hết đó. Bây giờ cái mình lại được một cái pháp của Phật nữa thì tự nhiên là nó thành ra là sai lầm, nó đi lầm đường. Cho nên đó là lý do mà tại sao mà mình thấy chư tổ nói là quán này nguy hiểm. Nó vừa khó mà nó vừa nguy hiểm. Con người mình không có làm chủ được mình. Con người mình nó còn quá nhiều cái tâm mà tham sân si nó không có nắm được. Mà mình đôi khi mà mình còn không nắm mà không thấy rõ nữa. À, bây giờ hễ mà mình tu một cái là nó bị hết. Thành ra chính đó nó, cho nên mới nói là Đức Phật mới nói là vô sở đắc. Mới nói là quán không vô sở đắc. Thì đây mình cứ nói câu chuyện như là có một cái anh Phật tử bên Na Uy á. Anh bị nó về thần kinh. Anh không có xưa nay á anh chưa có phải là Phật tử, mà cũng gọi là thì vợ thì là Phật tử, thì anh cũng có một cái gọi là cảm tình, nhưng mà anh không có để ý đến hết á. Anh còn nói anh là nho giáo, ba của anh này nó là nhà nho. Thế đến khi mà anh nghe giảng thì mà một lần thôi anh đấy thích, thì khi anh đấy thích như vậy thì anh mới đòi thọ Bồ Tát giới, tức là rất là mau lẹ. Thế trong lúc anh thích như vậy thì nó không biết nó động cái gì lên, nó động cái nghiệp chướng nào lên, trong đạo Phật thường kêu là nghiệp chướng này, nó động lên như vậy, tức là nó không đi đúng theo cái con đường của đạo, mà nó lại vào đạo nó lại bị lệch đi đâu á, nó bị cái nghiệp chướng nào đó. Thì anh mới đâm ra là từ xưa nay anh có cái tâm như là không có hoàn toàn tin Phật, thì tự nhiên bây giờ cái nó đổ ngược lại. Ai mà nói là không tin Phật, không có Phật đó, là chết với anh. Bây giờ nó lại quay ngược trở lại như vậy, nó quá thích như vậy đó. Thế cho nên một cái cơn thì nó tới, cái anh bị nó tổng hòa nhập ma đấy. Mà anh như là anh nổi sân lên, anh bảo là tại sao lại nói là không có Phật. Thì theo như tôi nghĩ đó, thì có thể trong một cái hồi, cái lúc mà anh chưa có theo đạo Phật á, có lẽ chính anh là cái người nói như vậy. Chính anh là cái người nói nó bị cái nghiệp. Thành ra bây giờ tự nhiên khi anh nổi cơn sân lên rồi đó, là tự nhiên anh la anh hét người ta. Mà anh nghe nói không có Phật một cái là anh nổi giận lên. Anh nói gì, nói ngay như là hồi đó thì có mấy người nói dùng cái chữ bụt, anh nổi giận, anh chửi om sòm. Đấy mà Đức Phật là Phật, Phật không có nói cái gì như vậy hết, là đối với anh là nó phạm thượng, nó đủ thứ nói hết. Thế anh nổi cơn lên tổng hòa nhập ma lên. Thì cái lúc đó thì đang còn cái lúc mà gọi là bế giảng buổi học này nọ, thì bên Na Uy đó thì anh đi vào, và tự nhiên anh nhìn thấy Phật, anh nhìn hào quang chiếu khắp nơi hết. Anh đi vào anh la om sòm hết, thì mấy đứa Phật tử nó đang, mấy đứa Phật tử trẻ nó đang còn diễn cái tuồng, nó đang diễn cái tuồng Diêm Vương cái này nọ, thì tuồng kịch vui ấy, vỗ la om sòm, cái đứa nào không sợ hết rồi. Anh bảo tại sao nói là không có Phật, thì nó lại đang còn diễn chuyện Diêm Vương, mấy người mà bị đọa xuống phá giới này nọ, thì nó đang còn nói vậy. Thế nó nghe nó hoảng hồn đấy. Thế thì thế tôi mới dẫn anh vào phòng riêng nói chuyện. Thì nghĩa là lúc đó anh bị tổ hòa nhập ma, nhưng mà anh vẫn tỉnh, biết hết thầy này thầy kia, biết mọi người, nhưng mà anh bình cái đó. Cái anh bảo là thầy, thầy có thể chịu được không mà khi nói là Phật là không có cái này nó cái gì gì đủ thứ đấy. Mình thấy anh tôi mới thấy anh bộ thế là nó đến cái mức độ là không có tỉnh nổi nữa. Thành ra mới nói là thì đúng ra thì Phật cũng không có chứ, Phật cũng là không. Vậy mà anh nói mà chứ thầy cũng nói Phật là không à? Rồi thì đâu phải là thầy nói, Phật nói Phật là không, trong kinh nói Phật là không. Cái anh bảo nếu mà thầy nói phải đáng tiếc cho thầy. Thì thầy mới nói mà chứ tại vì anh thấy Phật là có cho nên anh mới bị mát như vậy á. Nhưng mà anh đâu có chịu nhận anh mát. Thành ra đó là mình biết được là cái tâm thế gian của mình nó còn chất chứa nhiều tình cảm. Lắm lúc á, cái tâm của nó chịu không nổi những cái mà nó quá mức á. Cũng như là mình một cái người người ta có thể cho người ta 100.000 á, người ta có thể vui muốn điên lên được. Mình cho người ta 1 triệu á, người ta có thể xỉu á. Mình bảo cho người ta 1 tỷ bạc á, ta chết người ta chỗ á. Vì cái tâm người ta nó không chịu. Thế giờ đó cũng vậy, cái tình cảm của mình nó chưa chịu nổi những cái pháp đó. Thành ra khi mà anh như là anh thấy hào quang trên trời chiếu mà anh thấy ánh sáng này nọ thì anh chịu nổi, anh thấy hoa nó rơi xuống nữa, anh thấy hoa nó rơi xuống, hoa trên trời rơi xuống đó. Nó chịu không nổi, tâm nó chịu không nổi, cái nó bắt đầu nó loạn hết trơn. Thành ra chính vì vậy đó, mà đòi tu chứng, đòi tu sở đắc nó rất nguy hiểm. Cho nên trong Bát Nhã mới nói là vô sở đắc hết rồi, vậy mình không có cái gì hết, tất cả nó là không. Có như vậy cái tâm của mình nó mới chứa được nổi tất cả vô lượng chúng sinh với Phật pháp được. Còn cái tâm mình nó còn có một cái ngã mà nó lại đòi là nó yêu thương tất cả mọi người thì nó điên. Lúc đó là nó loạn, cái ái của nó bị loạn trong đó. Cho nên Đức Phật mà muốn khởi từ bi tâm lên cho các vị A-la-hán, trước tiên Đức Phật phải thuyết cái Bát Nhã, thuyết cái tính không, tất cả chúng sinh đều không hết ạ. Phật pháp cũng đều không hết ạ. Tức là Đức Phật là một cái người mà nắm vững, nắm thật chắc cái tâm lý của con người. Và khi nó đến đâu cho thuốc gì, từ 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 như vậy thì người ta mới hoàn toàn, cái tâm người ta nó mới lành bệnh. Nay giờ cái tâm thế gian của mình nó còn rất nhiều cái tâm trạng thái đó, mà mình đòi tu chứng cái này, tu chứng cái kia, nó nguy hiểm vô cùng. Mà khi tu quán đó, thì nó dễ thấy. Khi tu quán như vậy nó dễ thấy cảnh này cảnh kia. Cho nên chính vì vậy mà có thể nói là cái này là khó nói được lắm. Như là có một cái cô nữ cư sĩ nào mà cô tu, mà cô kể lại chuyện cô nhập thất, cô niệm Phật, chờ cô gặp Phật A Di Đà, cô gặp hàng ngày đó, mỗi ngày mỗi gặp ghi lại và nói chuyện Phật thuyết pháp cho nó. Và người ta mới đem cái chuyện đó ta hỏi ngài Ấn Quang á. Ngài Ấn Quang bảo chứ tôi không biết gì chỗ đó, tôi không biết cái chuyện đó, nhưng mà tốt nhất là cái người tu là đừng có thấy gì. Ơi mình hiểu cái lý do tại sao nó như vậy. Hiểu lý do tại sao mà cái quán đó mình nghe ở đây mình thấy có thể nói nhiều vị thấy nó hay lắm chứ. Mà nếu mà thực sự áp dụng cái quán này thì cái pháp môn tu tịnh độ nó đâu phải là cái chuyện thường. Nó trở thành là pháp môn tu tịnh độ này đúng là tu thiền quán. Mà các tổ đã không dùng đến cái thiền quán này, cho nên làm cho nhiều người mới có cái ý muốn coi thường tịnh độ và chỉ coi trọng cái thiền quán thôi. Mà rõ ràng mình thấy là trong tịnh độ có cái thiền quán như vậy. Đó là cái mà cho mình hiểu đó. Thế thì mình cũng biết là tâm trạng con người như vậy, mà nếu mình là người trí thức, người có bằng cấp cái này nọ rồi, nhiều khi mình có cái mặt mũi trong thế gian này nọ nữa cái gì đó, thì tự nhiên là con người mình hay muốn sở đắc lắm. Cho nên chính mà tu mà có sở đắc thì những người trí thức này nọ người ta cũng có thích. Mà nếu mà không có sở đắc sở gì ấy, thì những người trí thức người ta cũng luôn luôn muốn là người ta phải có một ông thầy nổi tiếng. Một ông thầy nổi tiếng, nổi tiếng nhiều nào người ta càng cảm thấy là đúng. Thế mà một người như mình, một người có bằng cấp như mình thì dĩ nhiên là cái ông sư phụ mình phải nổi tiếng. Đó là những cái mà tâm lý tâm trạng. Thật ra đương nhiên là tự nhiên mình không phải có nghĩa là mình vào đạo là để chữa bệnh mà để mình tìm một cái gì cho cái bản ngã mình thôi. Nên chính đó là cái chỗ mà nó làm cho con người ta không có vào đạo. Thành ra cái người Phật tử vào đạo á, như là sư phụ tôi nói á, muốn đến làm đệ tử của ông á, mang hết những cái bằng cấp đó dục vào thùng rác rồi hắn làm đệ tử, còn nếu còn giữ thì khỏi. Thành ra chính vậy á, mà nói đó là mình phải biết được đó, tại vì khi mà vào trong đạo nó là một cái con đường, cái thế giới nó khác hẳn. Mà mình ở ngoài đời á, mình có nhiều cái giá trị, mà càng có những cái giá trị đó càng bệnh nặng. Mà mình còn luyến tiếc nó thì chữa không được. Cũng như một người do ăn, ví dụ vậy đó, ăn nhiều chất chua cho nên nó đau bao tử, mà vào chữa bệnh mà cứ nhất định cứ phải ăn thêm cái đó, bỏ cái đó không được. Thành ra cái đó là mình không có hiểu rõ cái hoàn cảnh sự thật của đạo và của cái con người của mình, cái khổ đau và cái phiền não hết. Đó là cái lý do cho mình thấy thì cái tâm trạng của cái người mà trí thức á, thì và những cái người mà gọi là có danh giá trong cuộc sống á, thì nó có thể rơi vào tình trạng đó. Thế thì mình mới biết là những cái người trí thức mà buổi đầu tiên người ta theo đạo Phật á, người ta rất chân thật. Tại vì lúc đó đạo Phật chưa có danh tiếng gì hết á. Mình thấy ở bên Trung Quốc á, đạo Phật luôn luôn bị công kích. Cái lúc đầu tiên mà truyền vào Trung Hoa mà những cái nhà trí thức đó họ theo là bởi vì họ đọc rất kỹ, họ hiểu rất rõ cái giá trị đạo Phật cho nên họ theo. Họ theo một cách cô đơn, có mình họ theo thôi. Họ theo cô đơn như vậy đó, mà nó không có một cái danh gì hết. Cái danh lúc đó là danh của đạo Nho. Ai giỏi đạo Nho đó là người đó được danh vọng. Cái ai giỏi đạo Phật ai mà chú ý. Mà lúc đó tất cả những cái vị quan cẩn thận khác, những cái nhà vương giả khác thì luôn luôn nói với vua là cái đạo Phật đó nó từ ngoại lai nó tới, nó đâu có phải là cái đạo chính thống của dân Trung Quốc đâu. Mà nó có thể là, mà người Trung Quốc họ rất là kiêu hãnh, họ kêu người Ấn Độ là hồ, là rợ, là mọi. Bây giờ cái đạo mà nó từ một xứ mọi nó tới, có cái gì mà mình lại phải bỏ những cái văn hóa cao đẹp của mình mà theo. Thành ra những cái người đầu tiên mà theo đạo Phật phải là những cái người thực sự trí thức, họ mới hiểu được. Và khi họ theo nó rất chân chính, nó theo nó không phải vì cái ngã. Thành ra chính nhờ những cái vị đó nó nói và biện luận với vua chúa này nó để bảo vệ cho đạo Phật. Mà từ từ vua chúa tin theo và từ từ nó mới thâm nhập dần. Thì nó còn bây giờ đó, một khi mà nó đã thành một cái tôn giáo ở trong một nước, một tôn giáo lớn rồi, thì lúc bây giờ đó là cái người trí thức mà theo thì nó có thể có những cái tâm lý như vậy. Còn cái người bình dân đó, mà theo đó, thì tâm lý nó như thế này. Thì người bình dân vốn dĩ người ta không có cái kiêu mạn, người ta không có cái kiêu mạn trong cuộc sống rồi. Cho nên khi họ theo đó, thì họ rất dễ theo những cái pháp môn mà nương tựa vào lực Phật thì nó thành ra họ dễ theo tịnh độ. Nhưng mà khi theo á, thì họ sẽ có cái tâm lý là thứ nhất là họ nghĩ là tại vì mình không có theo cái khó được cho nên mình cứ theo cái dễ, tức là họ đã coi cái pháp môn tịnh độ như là cái dễ. Thực ra thì tâm của họ nó không có cái coi thường, nhưng mà trong cái nhìn đó, thì nó có cái ý tự mình coi thường mình, thành ra mình coi thường tất cả cái gì mình làm luôn. Thế nó bình cái đó. Và cái điều thứ hai nữa là khi tu á, nếu mà mình coi thấp mình quá thì lắm lúc mình lại nói là chắc gì mình vãng sinh hay không. Mà nếu mà mình coi thấp mình nhiều quá thì lắm lúc niệm Phật mình cũng sợ nữa. Cho nên chính vì vậy nên mới nó phải có cái niệm này Quan Âm á. Mà niệm ngày Quan Âm thì bảo đảm không có ai sợ hết. Chứ niệm Phật nhiều người sợ. Phật cao quá. Thành ra cái người mà bình dân đó, thì họ có thể bị cái tâm lý như vậy. Mà nói cái gì thì họ vâng giảng hết, nhưng mà nó lại thành lì. Thì bảo nó không có được như vậy, nó nghe giảng nhưng mà rồi vẫn vậy. Họ nghĩ chắc chắn họ là cái người mà thấp kém. chắc chắn họ là cái người không có vươn lên được. Mà nương tựa ở đây có nghĩa là về Phật sai làm gì đó thì mình làm, chắc cũng dám đâu. Phật sai sai xuống ngày Quan Âm, xong ngày Quan Âm kêu mình bảo làm thì mình chạy làm. Ví dụ quét quét trên tịnh độ á, nó có rác rưởi thì mình quét. Thì họ chỉ nghĩ là họ làm như vậy thôi. Nhưng mà thực ra tịnh độ không bao giờ có rác đâu, rác nó toàn vàng không ai quét. Thành ra cái tâm trạng của cái người tu á, họ nghĩ như thế, họ đem mang cái tâm lý ngoài đời vào trong đạo á, rồi nó bị ảnh hưởng. Cho nên có thể có người mà bình dân họ tu rất là nhiệt thành và tu rất là tinh tiến, chăm chỉ, nhưng mà cái công đức á, nó bị cái tâm nó chướng ngại hết, nó làm không có phát triển được cái công đức đúng mức hay nó. Thành ra có thể bị cái tâm trạng như vậy. Thì có một số nữa thì người ta thuần thành, người ta nương hoàn toàn vào Phật. Những số người đó người ta thực trong cái bản chất người ta đó, người ta không có tự tin, nhưng người ta bị cái hoàn cảnh, bị cái hoàn cảnh người ta sinh ra đời, người ta nghèo khó, hay là ta ở trong cái hoàn cảnh người ta không có vươn lên được, nhưng mà ở bên trong người ta không tự tin. Thì những cái người đó người ta có thể người ta nương, người ta không có thể kiêu mạn được mà người ta không tự ti, thì những người đó người ta nương, những người đó thì là có thể nương được vào cái pháp môn mà tu. Nhưng mà nếu mà để cho họ tu quán đó, rồi họ cũng bắt đầu thấy này thấy nọ, thì nó có thể nó giống như cái cô mà nãy mình kể mà ngài Ấn Quang nói, họ sẽ thấy rất nhiều cảnh. Tại vì một con người mà mình chưa có xả được hết cái tâm mà của thế gian này đi á, thì luôn luôn mình cũng còn thích cái này thích cái nọ mà mình lại không được. Một con người bình dân từ nhỏ đến lớn không đến nỗi đói, nhưng mà là cái người nghèo thôi, sống yên cái phận chứ không có phải lo lắng gì, nhưng mà trong tâm mình nó còn rất nhiều cái khao khát mà mình thấy không được. Mình đi ngoài đường thôi, mình đi ngang cái khu phố nhà giàu, mình thấy nhà cửa nó sang trọng, mình cũng bao giờ mình được hết á. Nó mới thành ra một cái tâm lý của mình có rất nhiều cái khao khát. Thế nên khi mà mình bắt đầu cái tâm mình nó dựa vào cái pháp môn tu, nó định tĩnh một cái á, tâm nó định tĩnh cái tất cả những cái khao khát, cái ước mơ của mình nó khởi lên, nó kéo cái đó lên, bởi vì mình chưa có sẵn cái đó. Nên khi kéo lên như vậy một cái á, thì tự nhiên là nó thành mơ tưởng tứ tung hết á. Và cái định lực cái đó nó làm cho cái mơ tưởng của mình như là thật đó. Mình thấy như là thật đó. Thành ra mình tưởng cảnh giới Phật, tưởng thấy Phật ra, tưởng thấy là một cách rõ ràng vô cùng đó. Và mình cảm thấy rất an lạc ở trong đó. Là những cái khao khát ở trong tâm mình đó, nó bây giờ nó được cái mơ tưởng mạnh mẽ đó, nó làm cho mình cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà thực ra nó không phải là đạo. Rồi có thể là nó lại khơi dậy cái ngã của mình, và mình bị lệch lạc mất. Mình lại bắt đầu đi giảng dạy và mình thấy mình là một vị đạo sư nữa. Thế nên đâm ra phải nói là tâm trạng của con người nó phức tạp như vậy. Nên chư tổ sư mới thấy là né đi cái phương pháp quán, thiền quán. Tại vì tâm mình mà nó nhờ cái quán đứt tĩnh xuống một cái á, thì nó muốn vào thiền định á, lúc đó nó có hai cái cửa để đi. Nó lắng tâm xuống, nó điện, nó lắng. Mà nó muốn vào định á, thì nó phải đừng có dính cái gì thế gian này hết. Còn tâm của mình nó chưa dứt được, nó còn duyên với thế gian quá nhiều. Mình chưa có thấy ta bà khổ vô cùng, đáng phải xả. Mình chưa có thấy cái đó. Thành ra nó còn đầy những cái manh mối dính cõi ta bà này đó. Mà nếu cái tâm mình nó lắng xuống á, mình không có vào định, mà nó lại khơi những cái đó, khơi những cái mong ước khát khao của mình, nó khơi ra nữa. Cái định lực nó mạnh á, nó khơi ra, nó theo ý mình ghê lắm. Thành ra mình không có cách gì làm chủ được nó. Nên chính vì lẽ đó mình biết là chư tổ qua mình nghe nói đó, muốn cho pháp môn viên mãn thì chư tổ mới dạy cho mình phải quán cõi ta bà chán ngán mà liền. Nhưng mà mình đã nghe qua là khó. Còn mặt khác là mình phải làm sao mà mình lắng tâm được, thì hai cái nó hỗ trợ cho nhau. Nếu mà thực sự mà tâm của mình mà nó xả được cái cõi ta bà này kia, thì nó không còn dính vào cái chỗ nào để tham nữa, thì tâm nó sẽ định tĩnh và nó sẽ vào thiền định. Cho nên vậy đây quá, nói tóm lại thì mình thấy tu thiền quán nó khó quá. Đến như chư tổ sư phải dùng những phương tiện. Bây giờ chứ 13 vị tổ sư đó mình biết là của Tịnh Độ đó, mình biết là có ngài Huệ Viễn là nói là ngài tu Ban Châu Tam Muội, ngài thấy Phật A Di Đà. Ngài Tổ Thiện Đàm này á, là cũng vậy. Tổ Thiện Đàm thì sau khi giải thích cái kinh Quán Vô Lượng Thọ này cầu gặp Phật mà đã nằm mơ thấy Phật. Mình thấy ở đó Tổ Pháp Chiếu, Tổ Thừa Viễn, Tổ Pháp Chiếu, Tổ Pháp Chiếu thì có thể là nhập vào cảnh giới của Tịnh Độ. À, vậy. Còn đa số mấy tổ khác mình chưa biết, không có nghe nói gì hết. Và còn nhiều những vị tổ khác ngoài 13 vị đó cũng đôi khi không có nghe thấy, bao giờ thấy Phật, thấy gì đó. À, bởi vì nếu mà không thấy nó vẫn tốt hơn là thấy. Khi các vị đó không cần phải thấy, bởi vì các vị đó có cái trí huệ hiểu pháp, các vị đó nhờ cái trí huệ đó, cái lòng tin nó vững chắc, không cần phải thấy nữa, cái tâm dứt khoát về cõi cực lạc, cứ vậy mà tu. Cho nên không cần phải thấy, thấy nó lại động lên cái tâm này, nó động lên cái tâm kia nữa, và lắm lúc mình kềm nổi nó. À, bởi vì mình không có biết rõ được rằng là cái tâm, những cái tâm mà thế gian của mình nó hết đến đâu, nó có hết hẳn chưa. Nếu mà tất cả cái tâm thế gian của mình mà nó chấm dứt rồi, mình không có quyến luyến cái nơi nào thì mình thành A-la-hán rồi. Nay mình vẫn chưa phải A-la-hán thì nó không bảo đảm. Lỡ mà mình lại thấy một cảnh giới tốt đẹp đó, nó lại khơi lên một cái tâm nào là nguy lắm. Cho nên chư tổ sư tu là nhờ cái trí huệ đó, cho nên nó làm cho không có thấy gì nữa hết, mà cái trí huệ nó làm cho tin tưởng vững chắc mà tu. Tu như vậy bảo đảm. Đấy, cho nên nhìn đi nhìn lại mình thấy là tu quán nó khó. Lý do như vậy, lý do tâm trạng, tâm lý của con người. À, và mình mới hiểu là tại sao mà cho nên khi mình vào mình tu một cái pháp môn như vậy, nó đơn giản niệm Phật thôi, nhưng mà khi mình nghe như tổ sư nói ấy, thì là phải tin cái này, phải bỏ cái kia, đủ thứ đó. Bởi vì tâm của mình nó còn rất nhiều căn bệnh, nó còn rất nhiều cái gốc bệnh hoạn trong đó, cho nên tu nó phải coi chừng. Rốt cuộc là cái thì làm sao đây? Cho nên chư tổ thấy rõ là niệm Phật, niệm A Di Đà Phật. Cái đây khi mình quán đó, mình quán cái tâm định tĩnh của mình đó, nó cũng đã bắt đầu nó phát lên nhiều cái chướng ngại. Mình đã không có đi được vào cái con đường định đó, mà nó lại khơi ra nhiều cái chướng ngại. Mà đó là mới quán cảnh giới thôi. Nếu bây giờ mình quán vào Phật rồi mình thấy Phật hiện ra thì lúc đó không biết sao mình nói tôi mới là con của Phật. Còn tất cả mọi người nói Phật tử gì đâu. Phật tử, mình là con Phật thì mình phải thấy Phật, phải gặp Phật, phải gần Phật. Mỗi ngày mình phải để gần, gặp gỡ gần như vậy chứ. Còn mà không thấy, không bao giờ thấy hết, thì đó là Phật tử, là tử chết, không phải tử là con. Người chết rồi mới không thấy chứ. Mình có thể lý luận như vậy chứ. Thành ra chính vậy đó là mình sẽ thấy là nó phức tạp lắm. Cho nên khi mà mình niệm Phật đó, thì nó đỡ về phương diện tâm lý của mình, nó rất đỡ. Cái Nam Mô A Di Đà Phật nó như là một sự cầu xin. À, trong cái trạng thái cầu xin đó, luôn luôn là mình tự động là mình thấy cái ngã của mình nó bé nhỏ lại, thấp kém lại. Mà nó bé nhỏ, nó thấp kém không phải với danh, không phải cái tiền tài của cuộc sống, mà nó bé nhỏ, nó thấp kém đối với Đức Phật. Thành ra nó không có rơi vào một cái tự ti của thế gian. Mà một khi nó đưa vào Phật như vậy á, mình đưa vào Phật như vậy á, thì tự nhiên mình lại có cái sức mạnh á, cái sức mạnh để mà chống lại những cái áp lực của thế gian. Thành ra cái niệm danh hiệu Phật á, thì nó có những cái ý nghĩa phương tiện rất hay ở trong đó. Mà bây giờ mình có chứng gì đi chăng nữa đó thì mình vẫn niệm Phật mà. Mình vẫn thấy là do mình niệm Phật cho nên Phật biến chứng. Còn khi mình quán đó là do cái lực của mình, do cái lực của mình cho nên Phật có đến chứng hay gì đi chăng nữa thì mình cũng nghĩ là do cái lực của mình trong đó rất nhiều. Cái quán nó khó cho nên mình phải nỗ lực lắm, cho nên nó bị cái điều như vậy. Còn khi mình niệm Phật á, thì cái người niệm Phật luôn nghĩ là cầu Phật đến, cầu Phật đến thôi. Đó là những cái mà mình thấy là nó ích lợi của cái vấn đề danh hiệu. Một cái nữa đó là mình quán gì thì quán, nó vẫn thấy rõ là hễ đã ngồi xuống quán đó, là cái tự lực của mình. Cho nên Ngài Ấn Quang mới nói là dứt khoát cái người mà tu niệm Phật ở đó không có tu thiền, không có tu thiền quán. Bởi vì cái thiền đó, nó chỉ lo tập trung cái tâm của nó lại á, để nó tìm cầu, nó chứng được cái trạng thái này, trạng thái kia, không có nghĩ đến Phật nữa. Cho nên Ngài Ấn Quang mới nói là đã tu niệm Phật nó không có tu thiền. Nhưng mà ở đây cái thiền quán của mình này nó không lìa xa ngoài Phật A-di-đà. Nó quán ngay về cảnh giới cực lạc và quán ngay về Phật A-di-đà. Tại ra thực ra nó được, nó rất là hay, nó rất là được. Nhưng mà chỉ có vì cái tâm lý của mình thôi. Mình có điều trị nổi, mình có làm chủ được tâm mình thôi. Và nó sợ vậy. Tại ra chính người đó mà khi mà niệm danh hiệu Phật á, thì nó lại có điều là trong kinh này nói là luôn luôn Phật nhiếp mình. Phật nhiếp tức là Phật giữ mình lại, giữ mình ở trong cái năng lực của Phật. Mà ở trong cái năng lực của Phật đó, thì không bao giờ mà nó lại dính vô địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay những cảnh khổ hết. Tức là Phật nhiếp mình như vậy. Thành ra mình có cái lợi, mình có được cái lợi đó nữa, là mình tránh được khổ đau. Mình không có kiêu mạn mà mình tránh được khổ đau. Cái mà quan trọng nhất, mà căn bản nhất, mà cho nên có thể nói là mình nó cũng khó để mình phát triển cái đó hơn hết đó. Đó là cái khi mà tâm mình niệm Phật thì tức là mình là Phật. Tại mình tức là tâm, mà tâm tức là Phật, cho nên mình tức là Phật. Cái đó là cái khó nhất. Thành ra đó, mình chưa có thể quán đến cái đó. Nhưng mà thực sự là khi mình niệm Phật đó, hỏi chứ giờ con người ta ở ngoài đời á, thì người ta có thể lấy cái bên ngoài để người ta nói người ta hơn nhau. Một cái người nhà rất giàu, người ta có nhiều tiền, người ta có thể nói người ta hơn mình ít tiền hơn. Một cái người bằng cấp đã cao, người ta có thể nói người ta hơn mình, bởi vì mình bằng cấp thấp hơn đó. Nhưng mà cái đó nó vẫn không cản nổi cái là mình thấp hơn ta, mình nghèo hơn ta, mình bằng cấp bằng ta, nhưng mà mình vẫn có thể khinh những cái người đó. Khi những cái người đó có những cái tâm xấu xa, mình vẫn có thể khinh và coi thường. Thành ra thực sự ra cái mà thực sự mà một con người ta coi trọng, người ta coi là cao, nó vẫn là nằm ở trong tâm. Một cái người nghèo, mình giàu thì giàu, mình gặp cái người nghèo, một cái người nghèo nó cái tâm của nó rất là chân thành, lương thiện, còn nó rất là cái là đàng hoàng đứng đắn, thì mình vẫn coi trọng. Thành ra thực sự ra cái mà được coi trọng nhất nó vẫn nằm trong tâm. Mà mình nghĩ coi cái tâm nào bằng cái tâm Phật. Tâm nào thì nó cũng là niệm. Thí dụ mình bảo mình là người đàng hoàng, có nghĩa là mình là niệm cái đàng hoàng. Bây giờ mình nghèo lắm mà một người ta bảo chứ tôi cho anh 1 triệu, bây giờ anh đi anh làm một cái chuyện xấu đó cho tôi. Mình bảo không, tôi luôn luôn nhớ rằng ba tôi dạy hay là Thánh Hiền dạy là không có làm chuyện đó. Tôi không có làm chuyện đó. Thế mà mình luôn luôn niệm cái pháp đó. Cho nên mình thành cái người đó. Mình thành cái người đàng hoàng. Cho nên bây giờ trong tất cả mọi tâm của mình, mọi cái pháp mà gọi là thiện, cái nào là tối thiện, Phật là tối thiện. Mọi cái pháp mà gọi là sáng suốt, cái nào là sáng suốt, Phật là sáng suốt nhất. Mọi cái pháp mà từ bi, cái nào từ bi nhất, Phật là từ bi nhất. Và bây giờ mình niệm Phật, đó là cái tâm cao nhất. Thành ra nó, mình thấy là chư tổ tịnh độ mới nói là niệm Phật nó cao nhất, pháp môn niệm Phật là cao nhất. Bởi vì pháp môn gì nó cũng là nơi tâm hết. Mà bây giờ cái tâm của mình nó vào thẳng cái chỗ cao nhất. Thành ra chính điều đó là điều mà mình sẽ thấy có nhiều cái mình thấy nó đặc biệt kia lắm. Mà mình là cái người mà mình nghĩ mình bình dân, mình thấp, cho nên mình theo cái pháp môn dễ. Mà thực ra pháp môn nó cao nhất mà mình không hay. Nhưng mà mình tu một thời gian, mình tu từ từ mình thâm nhập và mình nghe tổ sư giảng thì từ từ mình mới thấy ra. Nhưng mà lúc đầu thì mình không thấy ra. Nhưng mà mình đã được những cái là mình tu á, mình không có kiêu mạn. Khi mình tu niệm Phật, mình có chỗ nương tựa vững chắc để bảo vệ mình trong cuộc sống này. Mình có kiêu mạn, nhưng mà mình không có tự ti. Bởi vì mình nương vào Phật rồi á, thì tự nhiên mình không có sợ những cái mà thấp của mình trong xã hội này nữa. Thành ra đó, nếu mà mình chịu khó niệm Phật cho nó mạnh và cho nó thật tin, thì tự nhiên mình sẽ được những cái pháp như vậy. Thì lúc đó cái tâm trạng của mình nó là cái tâm trạng mà đúng tiêu chuẩn nhất để có thể vào đạo. Thì ra nói tóm lại thì mình thấy là do đó cho nên phải nói là niệm Phật, niệm danh hiệu của Phật nó có cái lợi ích như vậy. Thì chính vì vậy mà chúng ta mới thấy là dù chúng ta học pháp quán nào đi nữa, nếu thực sự mình có thể tập, nhưng mà bao giờ mình cũng hiểu rõ cái tâm trạng của mình. Cho nên khi mình tu tập đó, mình không có bao giờ nữa mà để cho nó bị rơi vào trạng thái đó. Thì mình có thể tu tập các pháp quán mà tu rất đơn giản. Mình biết được là giờ mình có thấy rõ gì đi chăng nữa, nó cũng chưa phải đến đâu hết. Mình biết vậy đó. Trong đạo Phật đó, cái trí huệ nó vẫn trên hết. Không phải gặp Phật đó là trên hết. Gặp Phật thì phải ngộ vô sinh mới là trên hết, phải chứng ngộ vô sinh đó. Thành ra mình cứ nghĩ là nếu bây giờ mình tu á, mình tu quán mình thấy Phật hiện ra mà sau đó mình vẫn không có hiểu ra cái lý lẽ gì vô sinh, mở kinh điển ra coi á, đều không nắm vững ý nghĩa của kinh điển hết á, thì mình chỉ biết đó là một cảnh giới tốt đẹp để cho mình chân thành tin tưởng và tu tập tiếp, chứ đừng có nghĩ là mình là tu cao. Nhớ đó, mình đừng có nghĩ mình là tu cao, mình đừng có thấy mình có định tâm đó là mình cho là mình hơn. Mình phải biết rằng là cái câu chuyện là ngài Xá Lợi Phất với các đệ tử của ngài khi theo Đức Phật đó, quy xuất gia theo Đức Phật rồi đó, các đệ tử 500 đệ tử ngài Xá Lợi Phất đó, đắc A La Hán trước ngài Xá Lợi Phất. Tại sao mình biết là cái định đó, nó có nhiều trình độ. Mình học mình nghĩ là tôi học xong trung học là tôi đi làm, thì quá lắm mình học mười mấy năm trời là mình đi làm, mình có chức vụ đi làm, mình có thể có nhà cửa. Nhưng mà một cái người ta nói người ta học xong bác sĩ người ta mới đi làm thì nó phải thêm 10 năm nữa. Trong 10 năm đó mình bảo tôi hơn anh, tôi có công ăn việc làm, có tiền xài riêng, tôi có nhà cửa, anh có gì không? Thành ra mình phải biết là cái người mà trình độ nó cao á, cái sự thành đạt nó phải chậm hơn. Cái người mà càng có trí huệ, cái định nó càng khó hơn. Mình trí huệ không bằng, thành ra mình mau đắc định, mình tưởng mình hơn, nó không phải như vậy. Nhiều khi mình tu, mình thấy mình có định, mình thấy như vậy, mà mình vào vô mình hỏi thầy không gì hết, mình đừng có nghĩ là mình hơn, mình đừng có lầm ở chỗ đó. Mình đừng có tưởng là mình định mình hơn đó. Thành ra mình đừng có quên cho nó là thì lúc đó mình có thể tu được. Lúc đó tu đâu chăng nữa thì mình cũng chỉ nghĩ đó là một cái cảnh giới giúp cho mình an lạc tu tập tiếp, chứ mình đừng nghĩ là chứng đắc, đừng nghĩ đó là thật. Thì như vậy đó là chúng ta mới có thể gọi là quán, là nói cái chuyện quán này được. Bây giờ mình mới nghe tiếp đó, từ đó mình mới có thể nghe tiếp về quán tiếp tục là quán hoa sen của Phật. Trước muốn quán Phật thì phải quán hoa sen, đó là cái đài hoa của Phật. Mình quán sao cái hoa sen đó, mỗi một lá nó có màu 100 loài ngọc báu. Thì bây giờ đó thì mình cũng biết rồi đó, nhiều khi đó, mình chỉ cần quán một cái lá sen thôi chứ không cần quán nguyên cái đoạn. Khi mà tập đó, thì nó chỉ cần một điểm thôi, căn bản thôi. Nó có rồi, mình quán cái lá sen, quán một cái lá sen nó lớn, nó rõ, nó đẹp. Rồi mới bắt đầu quán cái tướng ở ngoài, quán vào cái màu. Lúc mà quán vào trong thì từ màu nó, màu mình không biết là màu nào hết, nhưng mà nó như là tạp sắc trăm loài báu. Nhưng mà mình chỉ biết là nó có một cái tính chất nổi bật, đó là như là còn 100 cái thứ ngọc nó hợp lại với nhau thì nó rất sáng, nó rất sáng. Nhưng mà cái màu tùy mình, có thể nó khi nó màu này khi nó màu kia, hoặc là nó màu nó pha với nhau á, mình thích sao á mình quán. Có 8.000-4.000 cái đường gân, mà khi mình quán á, mình quán cho thật lớn. Mình có thể quán nhỏ quán lớn, nhưng mà làm sao nó dễ, quán lớn phần nhiều nó dễ. Mỗi cái đường gân nó đẹp kia đó, nó giống như cái nét vẽ ở trên cõi trời. Mỗi một gân như vậy đó, nó có 8.000-4.000 cái ánh sáng. Thì đó, quán một cái cánh sen thôi, quán như vậy có 8.000-4.000 đường gân. Mỗi cái đường gân như vậy đó, nó phát ánh sáng ra. Cái điểm đặc biệt quán tịnh độ luôn luôn là có ánh sáng ở trong đó. Hôm trước mình nghe rồi, vì bản thể của tịnh độ là trí quan. Bây giờ mới nói đến cái kích thước, cái lá hoa, cái nhỏ thì rộng nó khoảng 250 do tuần. Hoa sen như thế có 8.000-4.000 cái lá lớn. Giữa mỗi một lá có 100 ức mani châu vương dùng để tô điểm. Tức là cái lá này nó trồng lên lá kia đó. Và mỗi giữa mỗi một lá như vậy đó, nó còn có cái ngọc mani để nó làm đẹp cái lá nữa. Mỗi một cái ngọc mani nó phóng ra 1.000 ánh sáng nữa. Quang này như lọc 7 báu hợp thành. Rồi cái hào quang từ trên ngọc nó trang nghiêm mà. Thành ra nó trang nghiêm từ cái lá, nó trang nghiêm ra đến bên ngoài. Nó theo cái ánh sáng như vậy, rồi nó thành ra một cái lọc. Lọc như cái dù đó. Mà cái chất của cái lọc đó bao giờ nó cũng là 7 báu hết. Nó che trùm trên mặt đất. Tức là mình quán tưởng cái tòa sen của Phật đó. Thì đó là lá, rồi nó bắt đầu vào cái đài hoa sen mà. Cái đài hoa thì nó bằng một cái chất báu rất là quý, gọi là mani thích ca tỷ lăng già. Và mỗi một cái luôn luôn nó có những cái tô điểm thêm. Nó long lanh, mình có thể thấy như là thí dụ như một cái lá bình thường, nó có những cái, nó có những cái như là lông trên lá đó, nó làm cho cái lá nó mướt như nhung đó. Thì đây nó là toàn là báu, nhưng mà nhớ là báu mềm mà phát ánh sáng mà. Đài liên hoa này á, mà để tô điểm như vậy ấy, có 8.000 kim cương và chân thúc ca và ngọc mani, phạm mani, và có những cái lưới rượu chân châu. Tức là những nó đều là bằng chất báu hết, chứ nó không phải bằng cái chất bình thường đó, để nó tô điểm cái đài đó. Tức là nó như là trên cái mặt trên như vậy ấy, nó rất là sáng và đẹp. Trên cái đài sen như vậy á, tự nhiên nó sẵn có 4 cái cột bảo tràng, cứ dùng chữ bảo là báu hết rồi. 4 cái cột là tràng. Mỗi một bảo tràng như 100.000-1.000.000 núi Tu Di hợp lại, vừa về cái chiều kích, vừa về cái ánh sáng. Ở trên tràng á, nó có một cái màn báu à, thì trong này nói nó như là cung trời dạng ma. Cái màn nó đẹp như vậy á. Rồi bây giờ đó, mình thấy từng phần nó đều có cái sự trang điểm nó. Rồi giờ tất cả nguyên cái tòa như vậy, nó có 500 ức châu báu vi diệu dùng để trang điểm nữa. Mà cứ mỗi một châu báu có 8.000-4.000 quang. Bây giờ nói mà mình học thuộc cái con số với từ từ như vậy là cũng phải nói là công đức vô lượng. Mà nếu mình áp dụng cái lối mà cái lối quán của bên Nam Tông, mình học mình có thể mình ghi ra, nếu mà có mình ghi sao cho nó vần. Rồi mà học xuôi rồi mình học ngược lại. Ví dụ 500 ức châu báu như là 8.000-4.000 quang, rồi mình lại 8.000-4.000 quang, 500 ức châu báu, học ngược học xuôi như vậy. Mỗi một quang có 8.000-4.000 sắc vàng đủ loại. Hào quang nó có màu của nó nữa. Mỗi một cái sắc vàng nó trùm khắp đất báu. Đó, tức là mỗi cái màu vậy, mình thấy cảnh ở trên đó. Mình cứ tưởng tượng là cái bầu trời mình mà bắn pháo bông lên nó đủ màu sắc cho nó trùm đến nỗi lúc đó mình cũng thấy cái màn đêm nữa. Trùm khắp cái đất báu, chốn biến hóa, mỗi nơi tướng một khác nhau. Mà cái biến hóa này nó rất là thường thường là từ hào quang nó ra rồi nó mới hiện hình ảnh lên, là biến hóa như vậy. Hoặc là biến làm đài kim cương, tức là các hào quang biến thành những cái lưới bằng chân châu. Hoặc là làm thành những cái đám mây đủ mây, mà mây hoa đó, hoa mà hợp lại quá nhiều kêu là mây đó. Đủ loại hoa hết, mà biến ra là biến đi đâu, nó phóng ra khắp mười phương hết, tùy ý biến hiện để làm Phật sự. Làm Phật sự có nghĩa là ví dụ những cái hào quang nó chiếu đến đâu á, cái người nào có duyên tự nhiên người đó thấy Phật, thấy người nghe pháp, thấy tất cả cái mà mình cần thấy đối với đạo. Thì cái tòa hoa của mình tưởng như vậy, đó là cái quán thứ bảy. Quán thứ bảy tức là đại khái là mình quán cái cánh hoa, mình quán nó tất cả cái lá hoa. Và nó rồi quán đến cái đài có bốn cái tràng, ở trên nó có một cái lưới tre, rồi tất cả những cái trang nghiêm trang điểm của ngọc báu trên nó phóng hào quang ra. À, con số hào quang với con số màu sắc đó là mình phải học theo kinh, rồi nó mới phóng tràn ra mặt đất như vậy, nó phóng túa ra mười phương hết rồi. À, nó biến thành tất cả những cái gọi là như là đài kim cương đài, rồi là mây hoa này nó lưới trần châu để mà hành Phật sự. Phật nói A Nan, cái hoa từ đâu ra? Diệu hoa này vốn do nguyện lực của tỳ kheo phát đạt mà thành. Nếu muốn niệm Phật này, niệm cái vị Phật này á, tức là Phật A Di Đà, nên trước hết phải quán tưởng cái tòa diệu hoa kia. Khi thực hành cái quán tưởng này, không được tạm quán, đều phải mỗi mỗi quán rõ, tức là mình cứ quán từng phần cho thật rõ, mình mới ghép lại nhau. Mỗi cái lá, mỗi một viên ngọc, mỗi một cái hào quang, mỗi một cái đài, mỗi một cái tràng đều phải quán cho nó rõ ràng, phân minh. Quán làm sao mà mình thấy nó như là mình thấy mặt mình trong gương. Bây giờ mình đứng trước gương, mình soi mặt mình á. Bây giờ mình phải thấy cái hình ảnh đó, nó hiện ra như là mình thấy cái bóng mình trong gương. Rồi mình quán mức độ đó, cái tâm nó phải định ghê lắm. Mà mình quán mà nó định với cái cảnh giới nó đẹp, nó hiện ra như vậy á, thì có thể nói là cái tâm của mình á, nó đi đến đâu. Thành ra nếu mà mình mà không có chuẩn bị trước á, một nếu cái tâm cái đẹp thì nhiều khi thấy đẹp quá mình xỉu á, tâm mình nó chịu không nổi, nó loạn á. Còn hai nữa là mình thấy một cái thì mình cũng thành ma nhập, tức là mình cũng bắt đầu xưng là pháp sư này với pháp sư nọ, thần thông cái thế gì nhập. Nếu mà mình quán tưởng thành được như vậy thì diệt trừ tội lỗi sinh tử 500 ức kiếp, chắc chắn sẽ sinh cực lạc thế giới. Đúng như vậy mà quán mới gọi là chính quán, quán khác đi gọi là tà quán. Kế đến Đức Phật mới bắt đầu nói kế nên tưởng Phật, tưởng tòa, rồi bây giờ bắt đầu tưởng Phật. Tại sao phải tưởng Phật? Đức Phật nói chư Phật Như Lai là pháp giới thân. Thực ra Phật là gì đây? Mình nói Phật là tâm giác, đúng. Ở đây nói Phật là pháp giới thân, ở đây nói Phật là một cái pháp mà mình có thể thấy là cái thân, nhưng mà thân này lại không thấy được. Thân này là thân pháp giới. Thân pháp giới có nghĩa là tất cả đều là thân Phật hết rồi. Tức là thân của mình đây này, tâm của mình đây này, đều thuộc về thân của Phật hết rồi. Thành ra gọi là thân pháp giới. Pháp giới là tất cả mọi cái cỏ cây mây nước cho đến con người đến loài vật này nọ. Thì Đức Phật không có một cái thân đứng riêng, mà thân của Đức Phật là toàn thể cái pháp giới như vậy. Cho nên Phật nhập vào trong tất cả tâm tưởng của chúng sinh. Vì vậy các người khi tâm mà tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Khi tâm mà tưởng Phật thì tâm đó chính là Phật, tâm ấy chính là Phật. Đó là Đức Phật nói trong kinh này là vậy. Thành ra tâm mình nghĩ đến Phật thì chính cái tâm đó là Phật. Tất cả những cái trí huệ như biển của Đức Phật đều từ tâm tưởng sinh. Cho nên hễ mình nghĩ đến Phật thì đó chính là Phật rồi. Cho nên cần phải một lòng mình trói cái tâm mình niệm Phật kia, và đấng Như Lai ứng cúng chánh biến trì. Trước tiên là Đức Phật nói về vấn đề mà khi mình niệm tưởng đến một Phật thì chính tâm mình là Phật, rất ích lợi vô cùng. Sau đó Đức Phật mới nói quán như thế nào. Trước hết mình tưởng thì trước hết phải tưởng một cái hình tượng, nhắm mắt mở mắt thấy một cái tượng báu sắc vàng như Diêm Phù Đà ngồi trên hoa kiệu. Mình tưởng như một tượng, nó một tượng thôi, chưa phải một cái người thật. Một cái tượng mà tượng này hoàn toàn chỉ có một màu, sắc vàng thôi. mình mới tưởng đặt vào cái quả sen cái nấy thôi, đặt vào quả sen nấy thôi, cái tượng nó ngồi, tượng ngồi xong xuôi thì mình đặt vào đó mà quán cho nó thật rõ, lúc đó mình sẽ thấy Cực Lạc Quốc bảy báu trang nghiêm, mình sẽ thấy đất báu, ao báu, cây báu bảy hàng, mình thấy màn báu của chư thiên che trên cây, các màn lưới báu đầy khắp hư không, thấy các việc ấy hết sức rõ ràng như là nhìn trong lòng bàn tay mình. Tức là nếu mà mình quán được đến mức đó thì bắt đầu mình sẽ thấy là không phải Đức Phật ngồi trong hư không, ngồi trên tòa sen, nhưng mà đây mới là một cái tượng thôi, mà bắt đầu thấy quán tất cả xung quanh hiện ra, những cái mà mình đã quán trước đó từ đấy nó hiện ra hết, phối hợp lại với nhau. Sau khi mà thấy như vậy rồi, mình lại quán thêm một cái hòa sen nữa ở bên trái của Phật, giống y hệt như cái đoạn sen trước. Lại một cái hoa sen nữa mình quán thấy ở bên phải của Phật. Rồi mình tưởng một cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ngồi ở trên bên trái, cái tòa bên trái, cũng phóng hào quang ra. Rồi tưởng một tượng Đại Thế Chí ngồi bên phải, cái ngồi đoạn sen bên phải đó. Lúc tưởng đến thành rồi, mình sẽ thấy tuy là tượng mà nó phóng ra hào quang, quang đại sắc vàng chiếu các cây báu. Rồi mình mới quán là dưới mỗi một cái cây báu như vậy nó đều có ba cái hoa sen, trên các cái hoa sen mỗi mỗi đều có tượng Phật và hai Bồ Tát. Và như vậy là toàn thể các cái cây ở trên Cực Lạc nó mình đều thấy như vậy. Các cái cách quán này là cái lối quán của Đặc Phật, tức là quán nhiều rồi ít, quán được ít rồi quán là nhiều. Cũng một cái cảnh đó thôi, ít, ví dụ mình quán xương trắng là hạn, mình quán đầu tiên mình quán một cái xương thôi là nơi mình thôi, sau đó mình mới quán cái xương đó đầy khắp hết tất cả lục địa, rồi mình mới thu trở lại một thôi. Quán như vậy làm cho cái tâm của mình nó rất là mạnh. Nếu mà mình quán thành được cái quán này rồi, mình sẽ nghe nước chảy, mình nghe đến tất cả những cái hào quang của cây báu, của chim chóc ở trên đó đều thuyết diệu pháp, xuất định nhập định hằng luôn luôn nghe tiếng thuyết pháp. Mà mình nghe được gì ấy, thì đến lúc mình ra khỏi định nhớ mãi không quên, nhưng mà phải hợp với lại kinh điển. Nếu mà mình mở kinh điển ra coi mình thấy không hợp thì mình biết ngay đó là vọng tưởng. Nếu mà hợp thì gọi là thô tưởng thấy Cực Lạc thế giới. Mình biết tu đến mức đó rồi á mà còn nói là thô thôi, tức là thấy một cách thô thôi chứ chưa phải là thấy thiệt đâu. Đó là tưởng về hình tượng, còn là quán thứ 8. Quán này mà thành, trừ diệt tội lỗi sinh tử vô lượng ức kiếp, ngay nơi hiện thân của mình sẽ đắc được niệm Phật Tam Muội. Như thế mà quán mới là đúng, là chính quán. Nếu quán khác là tà quán. Đó là cái quán thứ 8. Đến quán thứ 9 của mình là mới bắt đầu quán về thân tướng quang minh của Phật. Thì mình sắp đến giờ tu tập. Thành ra nó tu tập tiếp này là tu niệm Phật đó hả? Kinh hành này nó. Thì mình hiểu là cái nghĩa hồng danh của Phật, đó là một cái nghĩa mà một cái phương pháp, phương tiện rất là giúp ích cho mình. Bất cứ bằng một cái tâm trạng nào, một cái sự khổ đau nào, mình nhớ một điều, ít nhiều mình cũng phải có sự kiên trì của mình trong đó mới tốt. Chứ mình bảo niệm một niệm thôi, nghĩa là nó linh ứng liền đó, thì cái đó nó dễ làm cho mình đâm lười. Và có những cái điều mình không có hiểu trong đó. Khi mà một cái người Phật tử đó mà chưa có tin tưởng gì hết đó, thì niệm rất là ứng. Và khi đã tin rồi niệm hoài cũng thấy ứng. Y như người đánh bạc, chưa bao giờ đánh cá ngựa hết, đánh cá ngựa nó trúng à, mà bắt đầu mê rồi đánh đâu chặt đó. Tại sao vậy? Tại vì khi mà mình chưa có tin gì hết á, thì Ngài Quan Âm cho mình tin. Dễ lắm, niệm dễ thấy linh. Nhưng mà khi mà mình đã tin rồi á, thì mình không được quyền cầu cái linh nữa, mà mình phải tu tập. Lúc đó là Ngài sẽ huấn luyện cho mình tu tập, chứ không có phải là cứ đòi nữa. Thành ra mình phải chịu khó tu tập ở trong đó. Mình sẽ được như ý, nhưng mà mình phải có cái sức tu của mình trong đó nữa. thì con người của mình á, nó mới trưởng thành, nó mới lành bệnh, và như vậy nó mới có ích lợi. Phật với Bồ Tát không phải là thuốc phiện mà khiến cho mình cứ nương vào, càng nương càng yếu, càng nương càng yếu phải thuốc phiện, càng mất sức càng ỷ lại và càng yếu đuối, mà đây là cái thuốc chữa bệnh, thành ra càng nương càng khỏe. Cho nên một khi mình đã chịu nương rồi á, thì phải làm cho mình khỏe ra. Thành ra mình phải có cái công phu tu tập chịu đựng của mình trong đó nữa. Người khi mà mình chưa tin, mình niệm ngày một tiếng thôi nó có thể linh. Khi mà mình tin rồi á, mình phải niệm 3 ngày 3 đêm mới linh, niệm liên tục á, mới linh. Lúc đó mình mới có cái sức của mình trong đó, nó mới phát triển cái năng lực của mình trong đó. Tự nhiên sau này á, mình khỏe mạnh, mình thành con người đúng nghĩa là có cái năng lực của đạo, chứ không phải là cứ nương vào đó rồi là nó mất hết tất cả mọi năng lực của mình. Mình hiểu nghĩa vậy ấy, nên bây giờ mình ngưng ở đây để mà mình niệm Phật thử, đi làm Phật hồi hướng đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp